Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ năm lúc 2:30 trên làn sóng 900 AM của Radio Sài Gòn Houston.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, thời gian trôi qua quá mau, nên hôm nay chúng ta lại chuẩn bị đón mừng năm mới âm lịch, đó là Tết Bính Ngọ. Dù ở tuổi nào, mỗi khi bắt đầu năm mới, chúng ta cũng có nhiều mong ước. Mong rằng trong năm mới này mọi sự sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Chẳng hạn, chúng ta mong mình sẽ được may mắn, bình an, học giỏi hơn, công việc làm ăn, buôn bán được thịnh vượng, thành công hơn. Về đời sống cá nhân, chúng ta mong sẽ được khỏe mạnh, được may mắn, gia đình được hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau hơn năm cũ. Không những mong ước điều đang có được tốt đẹp hơn, chúng ta cũng mong trong năm mới này mình được những điều đã mong muốn từ lâu mà chưa có. Ví dụ như, nếu chưa có gia đình, thì mong năm mới mình sẽ có người yêu và sẽ lập gia đình. Người chưa có con thì mong năm mới vợ chồng mình sẽ có con trai hay con gái. Những phụ huynh có con đã lớn, thì mong con sẽ học xong, ra trường và có việc làm tốt. Nếu các con đã lớn, học hành xong mà còn độc thân, thì mong con sẽ có người yêu, sẽ lập gia đình. Khi con cái đã lập gia đình, chúng ta lại mong ước có cháu nội, cháu ngoại để bồng bế, chăm sóc. Ngoài những mong ước vừa kể, còn nhiều mơ ước khác nữa tràn đầy trong lòng mọi người trước thềm năm mới. Có người đã nói, còn sống là chúng ta còn mơ ước điều này, điều kia. Và năm mới còn đến thì mọi người sẽ còn mong ước những điều tốt đẹp, phước hạnh đến với mình và gia đình mình. Nhưng làm thế nào, tìm ở đâu hay áp dụng bí quyết nào để điều chúng ta mong ước được thành sự thật? Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài là Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, nên Chúa biết rõ điều chúng ta mơ ước. Nói đúng hơn, Chúa biết rõ điều chúng ta thật sự cần, và chỉ một mình Ngài có thể ban cho chúng ta điều mà chúng ta cần đó. Mỗi khi bắt đầu năm mới, có năm điều người ta thường chúc cho nhau là phú, quý, thọ, khang, ninh. Phú là nói đến ơn phước vật chất, được giàu có, dư dật về tiền bạc, vật chất. Quý là ơn phước tinh thần, đó là được mọi người yêu thương, quý trọng. Còn thọ là được sống lâu, có tuổi thọ cao. Khang là được khỏe mạnh và ninh là được bình an, yên ổn. Lời chúc này tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ mọi phương diện. Về vật chất thì được phúc lộc, có nhiều tiền bạc, nhà cửa, ruộng đất, thành công trong công việc làm. Và khi giàu có, sống trong sang trọng, chúng ta sẽ được quý, tức là được nhiều người chung quanh quý mến, nể phục. Lời chúc hay điều mong ước thứ ba là thọ, tức là được sống lâu, cao tuổi. Chúng ta không những mong ước được giàu có, được mọi người quý trọng, được khỏe mạnh, sống lâu, cao tuổi, tức là được phú, quý và thọ, nhưng cũng mong ước được khang và ninh, tức là được khỏe mạnh và sống trong bình an. Trong ngày đầu năm, chúng ta chúc cho bạn bè, người thân những điều tốt đẹp đó và cũng mong ước là chính mình sẽ nhận được những ơn phước này. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, chính Ngài tạo dựng nên loài người, nên Ngài biết rõ điều chúng ta mong ước. Và quý hơn nữa, Chúa cũng ban cho chúng ta bí quyết sống thế nào để nhận được phúc lộc thọ khang ninh trong đời. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước ghi lời Chúa phán như vậy: Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng. Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu. Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Chúa hằng hữu và lìa khỏi điều ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được lành mạnh và xương con được cứng cáp. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa hằng hữu. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Thưa quý vị, chúng tôi vừa đọc trong Cựu Ước, sách Châm Ngôn chương 3 câu 1 tới câu 11. Lời Chúa dạy cho chúng ta bí quyết rõ ràng để thật sự được phú quý thọ khang ninh. Đó là khi nghiêm chỉnh thực hành lời Chúa dạy qua những câu kinh thánh này, chúng ta sẽ nhận được ngũ phúc, tức là được giàu có, tôn trọng, khỏe mạnh, sống thọ và được bình an. Khi chúng ta nghiêm túc thực hành lời Chúa dạy, áp dụng vào đời sống, hết lòng kính yêu Chúa, tránh xa tội lỗi, điều ác và tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, ơn phước chúng ta nhận được trong đời sống là được ơn Chúa có khôn ngoan thật, được khỏe mạnh, sống lâu, thành công trong mọi việc mình làm. Và khi chúng ta dùng tài sản Chúa ban để tôn vinh Chúa, chia sẻ cho người nghèo thiếu, chúng ta cũng sẽ được dư dật về mặt vật chất. Ơn phước Chúa ban bao gồm mọi phương diện của đời sống, cũng tương tự như ngũ phúc mà mọi người trông mong và chúc cho nhau trong ngày đầu năm. Khi thực hành lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhận được những ơn phước sau đây. Thứ nhất, ơn phước thứ nhất là thọ, tức là được sống lâu. Thiên Chúa là người cha nhân lành, Ngài kêu gọi mọi người: Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Trích Châm Ngôn chương 3 câu 1. Lời dạy này cho thấy để được có tuổi thọ cao, chúng ta cần học lời Chúa trong Kinh Thánh, ghi nhớ và làm theo, tức là áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống. Trong một bản Kinh Thánh khác, lời dạy này như sau: Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ. Câu này cũng được dịch như vậy: Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy, huấn lệnh của thầy, lòng con lo giữ trọn, vì nhờ đó con sẽ được sống lâu trăm tuổi và tràn đầy phúc lộc, bình an. Thưa quý vị, Thiên Chúa ban cho chúng ta bí quyết để được ơn phước của Ngài. Đó là nếu chúng ta ghi nhớ và áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống, chúng ta sẽ được bình an, số năm trong đời sống được gia tăng, tức là được khỏe mạnh và sống lâu. Ơn phước thứ hai lời Chúa hứa là phúc hay là hạnh phúc. Trong sách Châm Ngôn chương 3, lời Chúa khuyên: đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. Theo lời dạy này, để được hưởng ơn phước của Chúa, chúng ta cần sống với mọi người với lòng nhân từ và chân thật, tức là yêu thương, tử tế, không làm điều hung dữ, tàn ác, không ức hiếp, bắt nạt hay gây đau khổ cho người khác. Người chân thật luôn ngay thẳng, thành thật, không làm điều gian dối, bất hợp pháp, nhất là không bao giờ lừa gạt người khác để kiếm lợi cho mình. Khi một người sống chân thật, cư xử nhân từ với mọi người, người đó sẽ được hưởng hồng ân của Thiên Chúa và được đẹp lòng mọi người, tức là được mọi người yêu thương và quý trọng. Quan trọng hơn nữa là người đó sẽ có khôn ngoan thật, sẽ biết cách ứng xử trong từng cảnh huống của đời sống, và nhờ đó tránh được những khó khăn, những thiệt hại cho chính mình. Như vậy, bí quyết để đời sống có phúc hay hạnh phúc là chúng ta phải sống với mọi người với lòng nhân từ và chân thật. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những ơn phước khác mà lời Chúa hứa ban cho chúng ta. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, nhiều người trong chúng ta quen thuộc với bài thơ nổi tiếng của Thôi Hộ mang tựa đề Đề Đô Thành Nam Trang. Bài thơ như sau: Khứ niên, kim nhật, thử muôn trung, nhân diện đào hoa, tương ánh hồng, nhân diện bất tri, hà xứ khứ, đào hoa y cửu, tiếu đồng phong. Bài thơ này dịch nghĩa từng chữ là: ngày này, năm ngoái tại cửa đây, hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng. Gương mặt người xưa giờ không biết chốn nào, hoa đào vẫn như cũ, cười với gió đông. Tản Đà đã dịch bài thơ này như sau: năm xưa cửa ấy ngày này, hoa đào đua nở cho ai thêm hồng. Nay đào đã quyến gió đông, mà sao người đẹp bình bồng nơi nào. Bài thơ thật là hay khi so sánh mặt người với hoa đào, cũng nói lên ý nghĩa của thời gian và thay đổi. Người không còn nhưng hoa vẫn còn đó. Nó nói lên một sự luyến tiếc nhớ thương trước cảnh cũ, không có gì thay đổi nhưng người thì không còn. Quý vị có bao giờ mang tâm trạng này không? Hai hình ảnh trong bài thơ này là hoa và người, đúng hơn là người đẹp và hoa đẹp. Điểm giống nhau giữa người đẹp và hoa đẹp là chóng phai tàn. Kinh Thánh dạy như sau: người sẽ qua đi như hoa cỏ, mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt, làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Không có gì đẹp bằng hoa, nhất là hoa trong mùa xuân, nhưng cũng không có gì chóng phai tàn bằng hoa. Những người bán hoa Tết biết rõ điều đó. Tết đến rồi mà hoa bán không được thì chỉ phải vứt đi. Nói về sắc đẹp, trên các tờ báo hay trên mạng, tức là mạng lưới điện toán toàn cầu Internet, người ta thường đăng hình các tài tử nổi tiếng lúc họ còn trẻ so với hình ảnh lúc về già. Nhiều hình ảnh khiến chúng ta phải buột miệng, Sao thay đổi nhiều như vậy nhìn không ra? Thật ra không cần nói đến hoa đẹp hay người đẹp. Nhìn vào những bức hình của chính mình đã chụp 40-50 năm trước, chắc hẳn chúng ta cũng phải nói, sao hồi đó mình trẻ như vậy? Người ta thường nói thời gian là liều thuốc chữa lành những đau thương trong quá khứ, nó giúp chúng ta quên đi những đau buồn của quá khứ. Nhưng mặt khác, thời gian cũng thật là tàn nhẫn đối với sắc đẹp, đối với sức khỏe. Một năm trôi qua chúng ta già thêm một tuổi, da chúng ta nhăn thêm, sức khỏe giảm xuống, không còn đi đứng sinh hoạt dễ dàng như trước. Nếu thời gian sẽ cứ lạnh lùng qua, sắc đẹp, sức khỏe của con người phai tàn, thì chúng ta phải sống như thế nào? Kinh Thánh có một bí quyết cho chúng ta để sống mỗi ngày. Đó là lời cầu nguyện của lãnh tụ Môi-se trong Thánh Vịnh thứ 90. Ông cầu nguyện, cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Để có thể sống hạnh phúc, thỏa lòng, không có gì hối tiếc, chúng ta phải biết đếm các ngày của mình. Đếm ngày là thế nào? Đếm ngày không phải là nhìn lên lịch để đếm từng ngày. Nhưng đếm ngày có nghĩa là xin Chúa dạy mình biết đếm ngày, xin Chúa nhắc mình về tính cách ngắn ngủi của đời sống. Vì đời sống ngắn ngủi nên chúng ta phải trân quý từng ngày. Sống trân quý ngày tháng nghĩa là sống với một mục đích. Quý vị đã có mục đích sống cho cuộc đời mình chưa? Khi đã có mục đích cho đời sống, chúng ta sẽ biết đặt thứ tự ưu tiên, điều nào nên làm, điều nào không nên làm. Kinh Thánh dạy, trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Trước hết nghĩa là ưu tiên số một. Ưu tiên số một của đời sống là đeo đuổi tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời có nghĩa là để cho Đức Chúa Trời làm vua của đời sống và sống theo tiêu chuẩn công chính của Ngài. Sống như vậy, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng cho những nhu cầu khác của đời sống. Biết đếm các ngày của đời sống cũng có nghĩa là biết sống cho những giá trị vĩnh cửu thay vì sống cho những gì chóng phai tàn. Giá trị của đời sống là niềm tin, là lòng yêu thương, là những mối quan hệ. Quý vị đã có niềm tin đúng chưa? Quý vị có sống với lòng yêu thương không? Và mối quan hệ của mình đối với người chung quanh như thế nào? Những người gần chúng ta nhất, vợ, chồng, anh chị em, con cái, cha mẹ, bạn bè. Kinh Thánh cũng có một lời dạy khác về tính cách mong manh, chóng phai tàn của đời sống. Mọi xác thịt giống như cỏ và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Lời đó là phúc âm đã được công bố cho anh em. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Và lời đó là phúc âm đã được công bố cho anh em. Chúng tôi công bố phúc âm cho quý vị hàng tuần. Và đây là những điều có giá trị đời đời. Đây là những điều vĩnh cửu vì nó đến từ Thiên Chúa. Quý vị có tiếp nhận phúc âm của Chúa không? Hãy mở lòng ra, tiếp nhận phúc âm của Chúa hôm nay để kinh nghiệm được sự sống vĩnh hằng bởi đức tin nơi Thiên Chúa.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Houston và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Lê Phước Thuận, điện thoại 201-390-9095. Mục sư Lê Phước Thuận, 201-390-9095. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1315. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1315 nghe trên Radio Sài Gòn Houston. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Năm tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 900 AM của Radio Sài Gòn Houston. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Kìa đàn chim đua bay trên khóm hoa, bao tiếng vui xuân đến bên hiên nhà. Cười đua bay đi ca vang khắp nơi, hát câu ca vui chúc xuân về. Người người vui xuân trong câu chúc nhau cầu thuận hòa an vui. Và được thêm ơn trong khi tuổi cao, Chúa ban cho trọn đời vui tươi. Xin cha Ngài ban phước thiêng cho con được vui xuân hoài. Xin cho được may mắn luôn cất tiếng ca mừng xuân. Kìa một năm trôi đi thật rất nhanh, giờ mùa xuân tươi vui đã đến rồi. Mọi buồn đau sinh trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi. Cành đào mộng mình đưa theo gió mây, cánh xuân vui tươi lướt bên hiên nhà. Tràn ngập vui tươi trên muôn cánh hoa, gió heo mây đưa bước vô nhà. Mọi sự do nơi tay Thiên Chúa tôi, Chúa ban cho người mùa xuân tươi. Ngài làm nên hoa xuân để ngát hương, Chúa ban cho trời đẹp muôn phương. Xin cha Ngài ban phước thiêng cho con được vui xuân hoài. Xin cho được may mắn luôn cất tiếng ca mừng xuân. Kìa một năm trôi đi thật rất nhanh, giờ mùa xuân tươi vui đã đến rồi. Mọi buồn đau sinh trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi. Xin cha Ngài ban phước thiêng cho con được vui xuân hoài. Xin cho được may mắn luôn cất tiếng ca mừng xuân. Kìa một năm trôi đi thật rất nhanh, giờ mùa xuân tươi vui đã đến rồi. Mọi buồn đau sinh trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi. Mọi buồn đau sinh trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi. Mọi buồn đau sinh trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước trong tôi.